Biến mất khỏi bản đồ. Đối diện với một thành phố ở khía cạnh không gian sống, người phiêu lưu hiện đại thường phải có một kiến thức về hình học, thiết bị điện tử cầm tay, những thứ có chứa một sản phẩm rất cổ xưa, bản đồ. Thiết bị điện tử đã làm tối tân hóa bản đồ, tạo ra nhiều lớp chỉ dẫn động, thay vì một tờ giấy phẳng bẹt quen thuộc. Sự ra đời của ứng dụng bản đồ với các loại thông số về khách sạn, quán ăn, nhà hát, điểm tham quan, v.v. có cả điểm đánh giá là sự thích ứng của quá trình đô thị hóa hậu hiện đại. Quá trình này được các nhà nghiên cứu định nghĩa như một sự mô tả tổng hợp về những thay đổi chính xảy ra ở các thành phố trong 25 năm cuối thế kỷ 20. Hà Nội cũng nhanh chóng nằm trong tiến trình số hóa dữ liệu. Cơ sở dữ liệu đồ sộ về hình ảnh và tin tức nhiều ngôn ngữ được cập nhật thường xuyên. Song song với quá trình ấy là cuộc xây dựng thành phố trong bối cảnh hậu thuộc địa vẫn còn bao trùm, nhất là khi hơn 3/4 nhân loại ngày nay có cuộc đời bị định hình bởi trải nghiệm về chủ nghĩa thuộc địa. Những tác phẩm nghiên cứu về đề tài hậu thuộc địa đã đi đến nhận định, sản phẩm văn hóa của họ mang ảnh hưởng trong và sau thời kỳ thuộc địa hóa của thực dân châu Âu. Từ một Hà Nội thông tin hành chính dàn mỏng trên những tấm bản đồ cũ, đơn thuần kẻ đường và tên phố, cùng vài địa danh có tính cột mốc, hoặc nếu đa sắc thì có tính hoa mỹ trang trí. Các bản đồ thế hệ mới đã tiến tới hiển thị sát thực tế. Bản đồ Google Maps và các loại không ảnh độ phân giải cao đã phơi bày hiện trạng của các ngôi nhà, con đường hay diện tích các mặt hồ, không còn ngóc ngách bí ẩn như trước. Hình dạng Hà Nội đã rõ ràng hơn với các khu vực khác nhau, thay vì tùy vào cách những người nhà làm bản đồ tô màu. Lúc này, những sự lập lờ vốn diễn ra trên các bản đồ quy hoạch như khu công viên, vườn hoa, trường học, khu dịch vụ công cộng, thay vì được tô xanh cả khối mát mắt nữa mà đã bị rõ hẳn ra ngần nào là cây, ngần nào là nhà hàng, có khả năng rất cao là cháy máy lạnh. Tóm lại, Hà Nội phân biệt rõ ra 4 khu: phố cổ xúm xít trong các ô phố tứ giác xộc xịch, tuy vẫn theo các tuyến mạch lạc; phố Pháp vuông bàn cờ điểm xuyết những đường chéo dẫn lối hội tụ về các quảng trường; phố Xôi Đỗ, khu tập thể và ngõ ngách của thời bao cấp, một ma trận chứ chẳng chơi; phố mới ở ngoài đường Vành Đai 2, cố gắng tái hiện các ô bàn cờ. 4 khu này gần như tương ứng với 4 vòng tròn đồng tâm, và xen kẹt giữa chúng cũng như xa hơn nữa là thành phố bên rìa. Từ tấm bản đồ mới này, soi vào không gian thực địa Hà Nội trên diện đứng, lại không dễ mà phân biệt. Phố xá Hà Nội thời đầu thế kỷ 21 gần như không có khối mà chỉ có những diện, nghĩa là các dãy nhà chỉ có một mặt đứng. Hình thức kiến trúc tân cổ điển được đa số lựa chọn đã khiến cho bộ mặt chung na ná nhau. Ngay tại các khu phố Pháp, vốn gồm các dinh thự và biệt thự, cũng xảy ra tình trạng cơi nới, phá hàng rào mở kiosk, đẩy khối tích các công trình ra sát vỉa hè, góp thêm vào các mặt tiền trải dài như những mặt nạ bẹt. Trên mỗi khu phố đã bị xô lệch trên bản đồ ấy, cái gì còn lại sau khi đã biến mất, cái gì đã chuyển đổi, bằng những nghiên cứu khảo cổ, người ta có thể so sánh được. Tuy nhiên, không khó để xác định xu thế hướng tâm của mạng lưới đường chính của Hà Nội, với trung tâm quen thuộc là Hồ Gươm và phiên bản lớn hơn của nó là Hồ Tây. Các đường vành đai và hệ thống cầu vượt sông Hồng mọc lên đã bao trọn lấy Hồ Tây, dần biến mặt hồ 500 hectare này thành một trung tâm mới của Hà Nội sau nhiều lần mở rộng về phía Tây lẫn phía Bắc và Đông, tức bên kia sông Hồng. Ở những trung tâm này đã tự nhiên hình thành nên hai cái hồ vàng của Hà Nội. Cái tên Kim Ngưu Châu Vàng của thời cổ xưa đã quá đúng với trị giá những mét vuông quanh Hà Nội. Tuy nhiên, một dòng sông cũng tên Cơm Ngưu, thì ngắc ngoài do ô nhiễm, dù giá đất nhìn ra sông cũng không rẻ. Còn Hồ Gươm và khu phụ cận của nó có giá đắt đến độ không thể tưởng tượng được ai đó có thể mua nổi. 1 mét vuông nhà ở phố Hàng Đào theo mức giá đền bù của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2013 được xem là cao nhất Hà Nội và có thể là Việt Nam, là 81 triệu đồng trên 1 mét vuông. Đấy là lý thuyết. Cây đời có màu vàng 4 con 9, gấp hơn 10 lần thế. Khu đất 2224 Hàng Bài, cạnh ngã tư Hai Bà Trưng, trông sang Tràng Tiền Plaza, đền bù đầu năm 2011 lên đến 1 tỷ đồng 1 mét vuông. Quanh Hồ Gươm, giá đất chẳng bao giờ hạ, như thể chứng minh vua Lê Lợi là vua Midas phiên bản Việt. Hơn mét vuông ở đây có thể mua được một căn hộ nhỏ ở Long Biên hoặc xa xa trong Hà Đông. Tất nhiên cách bờ hồ vài dặm, nghĩa là nằm ở những vành đai xa hẳn. Một cây kiếm ném xuống hồ của vua Lê như cái búng tay của Midas biến mọi thứ xung quanh hóa vàng. Nhiều lớp vật chất ra đời trên bản đồ mấy thập niên qua. Đường mới mở, khu đô thị mới, những cây cầu. Những gì mới xuất hiện thường kéo theo sự tăng giá của bất động sản quanh đấy. Cái mới ở Hà Nội đã trở thành thứ kích cầu hoặc giá trị gia tăng cho các gói hàng nhà đất, gần như một đối trọng với giá trị gia tăng của gần bờ hồ, trung tâm phố cổ, v.v. Tuy nhiên, nếu các món đồ cổ thường đã rõ ràng giá trị, thì các sản phẩm đô thị mới vẫn còn gây tâm lý rất hồi hộp. Đã có thứ mới ra đời thì cũng có những thứ biến mất. Nhiều ao hồ, các thửa ruộng và những con ngõ vẫn còn trên thực địa nhưng không thấy được ghi tên trên bản đồ nữa. Bản đồ Hà Nội năm 1986 ghi tên gần như đầy đủ các ngõ Hà Nội. Những lần phát hành sau đó, tên các ngõ dần ít được ghi, nhiều đoạn ngõ để trống, chỉ còn những đường trắng nhỏ hoặc bị lược bớt. Lý do là Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, tờ bản đồ một mặt vừa to ra, mặt khác thu tỷ lệ lại. Có vẻ không còn chỗ để ghi chi chít ngõ nữa. Nhưng một lý do nữa, ngõ đã không còn quan trọng trong việc thể hiện mạng lưới giao thông bản đồ khi đã có nhiều đường lớn mở rộng, những cây số dài thườn thượt đi ra ngoại thành. Đấy là trên bản đồ. Trên thực địa, ngõ lại chiếm ưu thế khi diện tích những căn nhà Hà Nội bé nhỏ, không đủ lớn để chiếm 1/4 ô bàn cờ tạo nên bởi hai đường phố. Những miếng đất nhỏ đủ để dựng những ngôi nhà hình ống tựa như những tinh thể muối đứng san sát bên nhau. Chúng rời rạc mà lại đông đặc một khối. Ngõ hiếm khi là đường thẳng mà nhiều khi khúc khuỷu, cong queo, ngoằn ngoèo. Sự so le, khấp khểnh tạo ra một bố cục dễ gây cảm hứng cho nhiếp ảnh hay mỹ thuật. Bùi Xuân Phái vẽ những mái nhà không đều nhau là nghệ sĩ của một đô thị như thế. Sẽ là một phái khác nếu ở một thành phố mà các dãy nhà đều tắp tắp như mạ cấy trăng dây. Cho đến giờ, những nhà trồng diêm, những phố hàng bạc, những ngõ phất lộc vẫn còn được nhớ đến là nhờ tranh phái cùng nhiều hậu duệ vẽ đi vẽ lại. Cho dù đến nay hình hài phố cổ đã biến dạng, như thế là còn may mắn hơn những khu tập thể thời bao cấp cũng đã biến dạng và xuống cấp mà chẳng có nhà họa sĩ nào của nó vẽ lại vào danh tác cho đời sau. Ở các khu tập thể trước đây không tồn tại khái niệm ngõ, nhưng giờ đây dưới áp lực của dân sinh, của sự quản lý lỏng lẻo, chúng đã trở thành nhà ống biến hình từ căn hộ, chồng chất lên nhau và chia sẻ những lối đi ngoằn ngoéo hệt những con ngõ truyền thống. Những con ngõ Hà Nội thực tế là sản phẩm để lại của đời sống đơn vị làng xã xưa kia, khi sinh hoạt dựa trên cơ sở sản xuất nông nghiệp hay thủ công. Giao thông cơ bản là đi bộ, kết hợp với xe xúc vật kéo hỗ trợ cho chở nông sản thu hoạch hay sản phẩm thủ công tại nhà. Chi phí để làm đường đi lại hoàn toàn dựa trên đóng góp của cư dân. Vì vậy, trong điều kiện vật chất hạn chế, hầu hết các con ngõ có một cữ bề rộng tối đa vừa một chiếc xe trâu. Những ngôi làng ban đầu gồm những gia đình có thừa đất sở hữu được tính theo đơn vị sào Bắc Bộ, tức 360 m². Qua thời gian, những sào đất ở và thậm chí đất vườn, ao được chia sẻ cho các con hay bán cho nước ngoài. Những miếng đất không còn vuông vắn, chúng so le nhau để chừa lại các ngõ hẹp cho những miếng đất trong cùng có lối đi. Khi làng mạc được đô thị hóa, những miếng đất chỉ là nơi ở và các con ngõ vốn dành cho cuộc sống làng xã đối diện với những mâu thuẫn của đời sống tiện nghi vật chất đô thị như xe cộ, đồ đạc. Những thứ có kích thước cồng kềnh và chóng đổi mốt hơn nhiều so với những chiếc xe trâu hay những sập gỗ, tủ chè hàng trăm năm không suy xuyển. Các ngôi nhà ba gian hai trái truyền thống trên mảnh đất đủ rộng đã trở thành nhà ống ken nhau trong ngõ ngách. Có thể thấy, vai trò của ngõ là dành cho một đời sống ít biến động, nặng tính cổ truyền. Sự biến đổi mau lẹ của quá trình đô thị hóa khiến cho hệ thống ngõ gặp nhiều bế tắc trong phát triển. Ở những đô thị cổ châu Âu, chẳng hạn Viens, nơi cũng tồn tại rất nhiều ngõ ngách, thì hình thái cư trú đã ổn định từ hàng trăm năm. Lượng xe máy gần như không có, phương tiện giao thông trong ngõ duy nhất là xe đẩy hàng. Thêm nữa, những nơi này thuộc về khu vực di sản kiến trúc và lịch sử, khác với hệ thống ngõ Hà Nội thường bị bỏ mặc trong quá trình bảo tồn và quy hoạch. Có một không gian rộng lớn của đô thị Hà Nội đặt ra vấn đề giải phóng quỹ đất và cơ cấu lại hình thái cư trú, kết hợp với tính toán giao thông, để chúng có thể tạo ra sức hấp dẫn cảnh quan thay vì đang là những khu vực cằn cỗi nhất của thành phố. Ngay các ngõ kiểu Pháp như Hà Nội, Hội Vũ, Tức Mạc, vốn được người Pháp gọi là các Cité, cũng không còn được ghi tên bản đồ nữa. Và trên thực địa, chúng cũng mất dần tính chất xóm thượng lưu khi các mảnh vườn bị lấn chiếm, các ngôi nhà xây dựng kín đất và các biệt thự trở thành nhà ống. Mô hình thành phố vườn từng có ở Hà Nội. Trong thành phố có một vườn cây mát, nơi thu sang mây trắng vẫn bay về của Lưu Quang Vũ, đã không đủ sức hấp dẫn để các chủ nhân giữ lại so với sức hút của nền kinh tế nhà đất. Sự phức tạp trong cải tạo đô thị cũ đã khiến cho việc thúc đẩy thành phố mới dọc các đường vành đai Hà Nội. Đầu tiên phải kể đến sự ra đời ngày một nhiều các trung tâm mua sắm dọc các đường này. Hệ thống chuỗi đô thị mới Vincom dọc những đường vành đai 2 án ngữ các cửa ngõ, cùng các hệ thống siêu thị lớn tạo ra một vành đai cư dân trung lưu, tách ra khỏi khu vực lộn xộn của thành phố cũ, nhưng không đủ giá trị cổ như cái lõi trung tâm. Nó không phải là đặc sản của Hà Nội thời này, mà lặp lại đúng các diễn tiến đã được các nhà nghiên cứu phân loại từ thế kỷ trước. Một khu đô thị như vậy, như Times City, vốn xây từ khu đất giải tỏa của nhà máy dệt 8 tháng 3, đã khiến cho phường Vĩnh Tuy có số dân lên tới 6 vạn, gấp 3 lần một phường bình thường. Các khu đô thị này, mặc dù lặp lại công việc thiết lập khu dân cư mới, song khác với hoạt động thiết lập đô thị của người Pháp hay xây dựng các khu tập thể trước đây với nguồn vốn của nhà nước, các khu đô thị mới do công ty tư nhân đầu tư. Điều này quan trọng bởi hình thức kiến trúc và quy mô các đơn vị nhà ở được may đo theo phong cách và chỉ tiêu vừa ý khách hàng nhất. Dễ nhận thấy xu hướng kiến trúc tân cổ điển là trội bật, khuếch trương các giá trị của đời sống trung và thượng lưu, hoặc một phong cách quốc tế từ biệt thự cho đến chung cư cao tầng. Đây chính là bộ mặt sôi động của đô thị hiện nay, phản ánh thị trường nhà đất không chỉ là vấn đề tích lũy tài sản cố định của người dân mà còn là mối quan tâm đến không gian sống theo nhu cầu. Cách thức hàng vạn người có chung tiến trình góp vốn mua căn hộ với mức giá họ chấp nhận được dần hút cư dân về ở theo giai tầng xã hội. Sự biến mất dù là trên bản đồ của hệ thống ngõ ngách, kém quan trọng trong thị trường bất động sản Hà Nội để nhường chỗ cho chỉ dẫn về các khu đô thị mới, tạo nên một thành phố được lọc. Ngõ Văn Chỉ đã được mở rộng thành đường Lê Thanh Nghị và dấu tích Văn Chỉ Thọ Xương chỉ còn nằm trong một ngôi nhà cũ trong ngõ bên cạnh thông ra phố Bạch Mai. Cư dân khu vực gần như không biết ý nghĩa của tên gọi con ngõ cũ. Trong khi đó, bản đồ quy hoạch năm 1943 của người Pháp đã từng nối đê Tô Hoàng với ngõ Cột Cờ thành một đường chéo từ ô Cầu Dền tới cửa Bệnh viện Bạch Mai, tạo thành một hệ đường hình tia ngôi sao theo kiểu Paris. Tương ứng là một số đường khác đối xứng, nhưng đã không thực hiện được. Bây giờ hai con ngõ vẫn còn, nhưng chúng không hề gây ấn tượng đấy là dấu vết của một quy hoạch có tính sang trọng. Có rất nhiều thứ đã biến mất khỏi các bản đồ quá khứ. Đường tàu điện, các khu công nghiệp trong nội thành, những mặt nước, thậm chí một khúc sông Tô Lịch. Có những thứ hiện hữu trên mặt đất nhưng vẫn không có trên bản đồ, như công trình lăng Hoàng Cao Khải gắn liền với cái tên Thái Hà ấp. Có những vùng mênh mông nhà cửa nhưng thưa vắng chỉ dẫn, như dải đất ngoài đê sông Hồng. Trong các cuốn sách hướng dẫn du lịch, họ có vẽ những walking tour, tức lộ trình đi bộ, hay biking tour, tức đi xe đạp, quanh các khu vực nhiều điểm tham quan nhất. Một bản đồ hấp dẫn có thể mời gọi du khách đi được nhiều không gian đa dạng nhất trong bán kính cho phép. Tôi đã từng đi theo dấu 6 tuyến xe điện xưa để tìm kiếm một vết tích nào của thứ đã đi vào ký ức tập thể người Hà Nội. Nhưng không còn gì. Một đoạn đường ray? Không. Một cột điện treo dây? Không. Thậm chí công ty xe điện ở phố Thụy Khê cũng nói rằng họ không còn giữ một đầu máy hay toa tàu nào cả. Những con đường cũ giờ trải nhựa nhẵn thín, không có vẻ gì đã từng có những chuyến tàu điện chậm chậm. Thứ trong đầu luôn đẹp đẽ hơn thực tế. Chỉ còn lại đôi ba người lái tàu kể cho chúng tôi nghe về nghề nghiệp cũ của họ. Hình như có một thứ bản đồ tồn tại dai dẳng trong trí óc con người, thay cho những tấm bản đồ bạc màu và thông tin không bao giờ là đủ. Không gian hạnh phúc. Kiến tạo nên một không gian quần cư có chất lượng cao luôn là một ước muốn đặt ra khi con người chọn địa điểm sinh sống. Khi ở làng, người Việt muốn cái làng của mình. Làng ta phong cảnh hữu tình, dân cư giang khúc như hình con long. Khi ra phố, họ quan niệm phố răng mắc cười, đường quanh bàn cờ là đẹp. Những không gian ấy thể hiện khả năng tổ chức lối sống và gu sinh hoạt của người Việt. Gần một thế kỷ trước, giữa vùng trù phú nhất của xứ Bắc Kỳ, một ngôi làng ven sông Nhuệ đã hình thành nên một trào lưu nhà kiểu Tây. Đó là làng Cự Đà thuộc huyện Thanh Oai, khi đó thuộc tỉnh Hà Đông, nay là địa phận Hà Nội. Mặc dù không phải là kết quả trực tiếp của sự cưỡng bức văn hóa, nhưng kiến trúc và quy hoạch cảnh quan của Cự Đà phản ánh sự ảnh hưởng của văn minh phương Tây thông qua kênh văn hóa Pháp, được sử dụng bằng thuật ngữ tiếp biến văn hóa. Cho đến giờ, mặc dù đã bị tàn tạ và thay đổi biến dạng nhiều, những dấu ấn còn lại của Cự Đà không chỉ nằm ở hình thức kiến trúc mà còn ở tinh thần ứng dụng của người Việt. Những ngôi nhà kiểu phố thị châu Âu ở vùng quê Bắc Bộ đã phần nào mang một vẻ đẹp nhập cuộc, đem lại những ấn tượng mỹ cảm cho dân cư. Thực tế, về mặt cơ cấu địa hình, bản thân làng Cự Đà không có nhiều nét khác biệt với các làng xóm xung quanh. Cự Đà điển hình cho cấu trúc làng ven sông quen thuộc của Việt Nam, với con đường huyết mạch bám theo dòng sông Nhuệ, cũng là đường giao thông thủy quan trọng của vùng Hà Đông xưa. Các công trình quan trọng nhất của một ngôi làng thường có gồm đình, chùa, chợ, trụ sở hương thôn ở đây đều nhìn ra bờ sông. Ngôi làng gồm 8 xóm chạy theo hình xương cá, với những ngõ ăn từ đường bờ sông vào sâu độ 200-300 mét, cũng là một cấu trúc quá đỗi phổ biến. Dọc bờ sông có những bến nước để tiện cho thuyền bè cập bến chuyển hàng và người qua lại. Điều làm nên dấu ấn của cự đà là sự đan xen có phần chật chội giữa những nếp nhà mái ngói truyền thống với những nhà kiểu Tây, cộng thêm sự giàu có và phong phú về chi tiết trang trí. Thẩm mỹ ở đây cũng là sự kết hợp rất nhịp nhàng giữa Đông và Tây, giữa những chạm trổ trên các vì kèo gỗ, những bức cốn hiên nhà với mặt tiền gờ phào cột kiểu Pháp. Điều kiện kinh tế khá giả đã giúp cho phần lớn các nhà cổ có được khả năng làm đẹp cầu kỳ từ sàn gạch hoa 5 màu nhập khẩu từ Pháp, cho đến những chi tiết gốm sứ màu ốp mặt tiền. Nếu ta biết cự đà là một ngôi làng thuộc loại giàu có nhất xứ Bắc Kỳ, là làng đầu tiên ở xứ này có đèn điện vào năm 1926, rồi có cả đèn đường và cột đèn báo hiệu cho tàu bè sau đó, thì ta sẽ thấy khung cảnh kiến trúc của làng có gì đó nhang nhác với những phố buôn bán sầm uất hàng bông, hàng gai hay hàng đào ở Hà Nội. Nhiều người quê ở đây đã tỏ ra hơn thiên hạ ở chỗ sớm phát triển nghề buôn. Có lúc trong số những nhà buôn có tiếng nhất kẻ chợ là dân cự đà, họ cũng lấy địa danh quê hương làm thương hiệu cho mình. Cự Nguyên, cự Danh, cự Chân, v.v. Loanh quanh trong ngôi làng san sát nhà cửa, ngắm những chi tiết phản ánh một quá khứ vàng son hào hoa, người ta nghĩ về một thời người dân đã tự tổ chức với nhau thành làng xóm văn minh, như bây giờ ta gọi là xã văn hóa, biết khai thác những yếu tố thẩm mỹ ngoại lai để xếp đặt nên những đơn vị quần cư chất lượng. Mặc dù đến giờ chỉ còn 25 nhà kiểu Pháp và gần 100 nhà ngói đại khoa, phần lớn đã xuống cấp, nhưng chừng đó trên một diện tích nhỏ hẹp, người ta vẫn có thể nhận diện ra được một di sản. Những ngôi nhà Tây gây ấn tượng đặc biệt về những hoa văn đắp nổi, hoa sắt lan can và sự kết hợp Á Âu rất trau chuốt. Những ngôi nhà mái ngói xếp lớp san sát nhau như khẳng định một tinh thần quy hoạch tự nhiên mà rất trật tự. Người ta thấy sự hài hòa và niềm kiêu hãnh trong việc tô điểm ngôi nhà của mỗi chủ nhân. Từ chiếc cổng đắp câu đối dưới chắn tường hình lá ô rô, đến mái lầu cong điệu đà trước hiên, từ con cóc có lỗ đặt đèn trên lưng làm đèn hiệu bên bến sông, đến chiếc vì vỏ cua chạm trổ hoa sen kỳ khu. Có thể nói không chỉ người cự đà mới có tiền, nhưng biết chơi và phô bày niềm hạnh phúc trong căn nhà đẹp của họ thì không phải đâu cũng có. Nếu so sánh với những nhà cửa hiện đại bây giờ, tiện nghi của những ngôi nhà này còn kém xa. Nhưng ở vào thời điểm làng xã Việt Nam vẫn bùn lầy nước đọng, mái tranh nghìn đời chiếm đa số, thì hình ảnh của cự đà thực sự gây thán phục. Dẫu cách bố trí không gian sinh hoạt còn chưa thoát được kiểu ba gian hai trái, khu phụ nằm riêng rẽ và không được chăm chút mấy so với tòa nhà chính, người ta vẫn thấy một ý tứ về quần thể xây dựng. Dù căn bệnh hình thức tô vẽ đẹp đẽ mặt tiền và gian giữa chứ không giải quyết triệt để công năng toàn nhà, ta vẫn thấy sự nhịp nhàng về vần luật kiến trúc và tinh thần nhà nối nhà, tắt lửa tối đèn có nhau bao trùm lên, mà căn bệnh này thực tế ngày nay vẫn chưa giải quyết được. Đến cự đà, người xem thán phục trước sự tinh tế và tài hoa của bàn tay những người thợ dựng nên những căn nhà thú vị như thế. Cho dù có thể đó là kết quả của làn sóng lính thợ trở về sau Thế chiến thứ nhất, hoặc ảnh hưởng của nhà phố Hà Nội khi Pháp tiến hành công cuộc quy hoạch lớn, thì ở một làng quê Bắc Bộ khi ấy hãy còn cách biệt với Hà Nội, người dân đã mau lẹ hưởng ứng. Cuộc mưa Âu gió Á này đã từng để lại dấu ấn đặc biệt trong ngôn ngữ, kiến trúc và văn hóa sống, ảnh hưởng đến tận ngày nay. Vì lẽ đó, cự đà với hệ thống di sản kiến trúc của mình cũng cần có được một vị trí nổi bật hơn là cảnh tượng tàn tạ hiện thời. Những chủ nhân hiện tại của các ngôi nhà cổ cự đà phần nhiều là thế hệ sau, hoặc những người được cấp nhà sau khi chủ cũ đã rời đi sau năm 1954. Nhiều người vẫn có ý thức về giá trị của nơi cư trú của mình, nhưng do điều kiện kinh tế eo hẹp mà đành bất lực nhìn tòa ngang dãy dọc một thời sập sệ. Tôi đã đưa bạn bè 3-4 lần đi thăm cự đà, mỗi lần đều khám phá thêm được một vài ngôi nhà cổ ở một ngóc ngách nào đấy. Ngôi làng bé nhỏ mà như một khối tinh thể rắn chắc. Cứ bóc mãi thì vẫn còn những lớp trầm tích bên trong. Có điều sự tàn tạ và biến dạng công năng của những ngôi nhà này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc giữ gìn chúng. Cự Đà thực sự là một bảo tàng sống động về một giai đoạn giao thoa văn hóa mà nếu biết bảo tồn sẽ là một điểm đến hấp dẫn ở nơi cách nội thành Hà Nội chưa đầy chục cây số. Cũng có thể là tôi ấn tượng về màu thời gian ngả lên những kiến trúc nơi đây, nhưng tinh thần tôn vinh không gian sống của mình một cách phục hưng như thế thực không thể dễ tìm thấy ngày nay. Ngôi làng âm thầm thay đổi như những hạt tinh thể muối tan dần cũng là một bi kịch trước thời gian của chúng ta. Tác giả Alain de Botton đã lấy từ ý niệm cái đẹp là sự hứa hẹn cho niềm hạnh phúc của Stendhal để viết trong cuốn Kiến trúc của hạnh phúc rằng con người từ xưa đến giờ vẫn luôn cần và khao khát cảm hứng từ vẻ đẹp của công trình kiến trúc. Cự Đà dường như chính là chỉ dấu hạnh phúc một thời, thứ hạnh phúc đã từng bị bỏ quên ở đây mà nay trỗi dậy ở những miền quê giàu mới khác. Lớp sóng Phế Hưng. Sóng lớp Phế Hưng coi đã rộn, chuông hồi kim cổ lắng càng mau. Trích bài Chùa Trấn Bắc của bà huyện Thanh Quan. Trong quá trình thực hiện nội dung cho chương trình phát thanh bài ca Hà Nội, sau thành nội dung chính cho cuốn Còn ai hát về Hà Nội, tôi lật dở lại cuốn Thế hệ kiến trúc sư Việt Nam đầu tiên của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Tạ Mỹ Duật dấu ấn thời gian. Đã có nhiều sách vở và phim ảnh về di sản kiến trúc của Hà Nội trong mấy năm qua, nhất là dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Nhưng không thấy có chân dung kiến trúc sư nào được gợi lên, cùng viết và sáng tác về Hà Nội hoặc cho Hà Nội. Nhưng các kiến trúc sư thời đầu kém may mắn hơn nhiều so với các nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn, trong khi những công trình kiến trúc đã chi phối đời sống vật chất có thể thấy tận mắt. Trong cuốn sách thứ hai nói trên, kiến trúc sư Tạ Mỹ Dương đã viết về người cha của mình, kiến trúc sư Tạ Mỹ Duật, bằng những lời có thể nói cho cả một thế hệ và một di sản kiến trúc Hà Nội cũ. Về Tạ Mỹ Duật, xét những gì cụ thể còn lại, ông có gì? Có mà như không có, một chút tiếng tăm ở cái thời xa lắc, những công trình đã bị mai một, những tư tưởng và các quan niệm chỉ còn trên trang báo cũ. Trong thời đại hôm nay, liệu những tư tưởng kia có còn gì cập nhật? Nhưng nghĩ cho cùng, muốn xây dựng bất cứ một cái gì vững chắc cũng phải dựa trên một nền tảng. Cái nền tảng ấy, về cơ bản, là những giá trị văn minh vật chất, những giá trị văn hóa tinh thần được kết tinh từ nhiều thế hệ, thấm dần vào từng con người. Họ tạo thành một tầng lớp với niềm đam mê mãnh liệt và sự nỗ lực cùng mình với một ý thức xã hội cao vì sự kiến thiết và phát triển. Vào những năm đầu của thế kỷ 20, dân tộc ta đã có một lớp người như thế. Nhưng kiến trúc thì liên quan gì đến chương trình bài ca Hà Nội, một chương trình phát thanh vốn kể chuyện lịch sử và cuộc sống Hà Nội có thể hiện bằng các bài hát? Có. Sự thật là khi đặt bút, viết kịch bản và lời dẫn, tôi luôn nghĩ đến những không gian phố xá, nhà cửa, sông hồ của Hà Nội, nơi những bài hát cất lên ca ngợi vẻ đẹp của chúng, hoặc đơn giản là mượn cảnh để thổ lộ nỗi lòng. Người ta có thể diễn giải kiến trúc và âm nhạc có chung mối quan tâm đến nhịp điệu và cấu trúc tầng lớp. Tôi nghĩ kiến trúc đúng nghĩa thì chở phần nào tâm hồn người thiết kế trong đó. Tất nhiên, muốn chở được thì việc xây cất đòi hỏi nhiều điều kiện, mà không phải ai trong số 50 kiến trúc sư học ra từ trường mỹ thuật Đông Dương trong 20 năm 1925-1945 cũng thành công. Nếu coi cuốn Thi nhân Việt Nam là cuộc điểm danh tương đối công bằng các gương mặt thi nhân thơ mới với 40 người, và số người thực sự là tác giả lớn cũng chỉ chục người, thì số 50 kiến trúc sư kia cũng chỉ có độ 7 người để lại dấu ấn. Kiến trúc là lĩnh vực khắc nghiệt, công trình to lớn đến mấy khi xã hội không cần nữa cũng bị phá bỏ. Nhìn ở phương diện ấy, các kiến trúc sư tiền bối này là những người có kết quả bi kịch nhất. Chúng ta từng biết đến kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện, được xem như người anh cả của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ông đã nổi tiếng trước năm 1945 với văn phòng thiết kế Luyện Tiếp Đức, chung với kiến trúc sư Hoàng Như Tiếp và Nguyễn Gia Đức, đã thiết kế một loạt các biệt thự mang phong cách hiện đại và đông dương, kết hợp hình thức kiến trúc Pháp Việt. Ở Hà Nội, cũng như tham gia phong trào nhà ánh sáng cho người nghèo đô thị do nhóm Tự Lực Văn Đoàn đề xướng. Sau này, ông là đồng tác giả thiết kế hội trường Ba Đình. Và như ta biết, công trình này đã được thay thế bằng nhà Quốc hội mới. Khu vực quanh đó cũng liên quan đến các công trình của một kiến trúc sư cấp cao khác, Nguyễn Văn Ninh. Ông là người đã thiết kế lễ đài Ba Đình hai lần, năm 1955 với phong cách khai thác kiến trúc cổ có mái cong và năm 1960 với phong cách chiết trung, sử dụng kiến trúc tân cổ điển châu Âu. Trên khu đất khai quật khảo cổ thành Hà Nội cạnh nhà Quốc hội từng tọa lạc tòa nhà câu lạc bộ Ba Đình là sản phẩm kết hợp của kiến trúc sư Jacques Lagiquet với kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh. Nếu ai viết lịch sử kiến trúc, cần nhắc tới công trình này như một đại diện của phong cách hiện đại với các mảng đặc rỗng và dùng nhiều mảng kính lớn, điều khá mới mẻ vào năm 1933. Tiếc rằng nay người ta chỉ còn thấy trên ảnh. Phong cách này đã được chính Nguyễn Văn Ninh tiếp tục sử dụng khi tham gia thiết kế khu biệt điện Bảo Đại ở Đà Lạt vào những năm 1938-1943. Mặc dù đều là kiến trúc sư cung đình của chế độ mới như Nguyễn Văn Ninh, kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện cũng có một loạt công trình đã bị phá đi như các biệt thự 215 Đội Cấn, 7 Thiền Quang, 104 Yết Kiêu, 1 Phan Đình Phùng, 38 Bà Triệu, 514 Thụy Khuê, trụ sở cũ Quốc hội 35 Ngô Quyền, trường Thăng Long phố Ngõ Trạm, bệnh viện 167 Phùng Hưng, v.v. Có thể nói, ông là một trong những kiến trúc sư có nhiều công trình bị phá bỏ nhất Việt Nam. Dĩ nhiên, vẫn còn lại một số công trình như biệt thự bác sĩ Nguyễn Văn Luyện, nay là Đại sứ quán Cuba 65 Lý Thường Kiệt, biệt thự 77 Nguyễn Thái Học của nha sĩ Nghiêm Mỹ, nay là trụ sở Liên minh Hợp tác xã, biệt thự 8A Ngọc Hà còn khá nguyên vẹn. Cùng các biệt thự 14 Phạm Đình Hồ, 74 Ngô Thì Nhậm, 16, 24 Phan Huy Chú nay đã bị biến dạng. Về lý thuyết, người ta cũng chỉ biết ông với hai cuốn sách mỏng Từ những mái tranh cổ truyền 1977 và Chùa Tây Phương, một công trình kiến trúc độc đáo 1987. Những cuốn sách kiến trúc nghiêng về cảm thụ, bình giá hơn là đề ra một công nghệ kỹ thuật. Đến giờ, đấy vẫn là hai trong số ít những cuốn sách kiến trúc Việt Nam tới được với công chúng rộng rãi. Trong khu phố cổ Hà Nội, ngôi nhà duy nhất còn vườn ở số 115 Hàng Bạc do một kiến trúc sư thời đầu Phạm Khắc Hệ, tức Phạm Hoàng, thiết kế vào năm 1944. Ngôi nhà may mắn còn đó, tuy có bị suy xuyển ở lối vào và các không gian cơi nới bên cạnh, song vẫn còn giữ được hình hài chung với bộ mái dốc lớn khai thác hình thức kiến trúc truyền thống. Ngôi nhà ăn nhập với khung cảnh phố cổ trước đây, có thể coi đấy là một lời giải cho việc bảo tồn và tái sinh những không gian sống có chất lượng trong lòng một khu phố đã rệu rã. Quay lại với kiến trúc sư Tạ Mỹ Duật, ông từng được xem như một kiến trúc sư đắt hàng thiết kế các loại biệt thự và thành công trong các cuộc thi thiết kế kiến trúc trước năm 1945. Những kiến trúc này vẫn còn là loạt nhà theo kiểu châu Âu như 67 Nguyễn Du 1938, biệt thự Bà Đốc Oanh 28 Hàng Chuối 1940, 25 Hùng Vương 1938 cùng kiến trúc sư Cerruti, và Bưu điện Quốc tế Bờ Hồ cùng Cerruti. Nhưng các công trình của ông không nằm ngoài sự thăng trầm của quá trình biến đổi Hà Nội mấy chục năm qua. Biệt thự mang phong cách Đông Dương ở 27 Nguyễn Đình Chiểu, ông thiết kế năm 1942, đã trở thành một khu tập thể với đủ thứ cơi nới. Trong khi đó, biệt thự cùng phong cách của kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh ở 84 Nguyễn Du đã bị chia đôi để thành hai quán cà phê mà nay đi qua khó còn nhận ra cấu trúc nguyên bản. Anh Tạ Mỹ Dương đã cho tôi xem tập hồ sơ kiến nghị về Hồ Gươm của Tạ Mỹ Duật, Nguyễn Khắc Viện và Nguyễn Quang năm 1987, đã được in trong cuốn sách. Với những dòng chữ kẻ tay của một kiến trúc sư trình bày, mấy trang có phần thủ công với những bức ảnh đen trắng cũ và nền giấy đã ngả vàng. Câu chuyện gìn giữ Hà Nội của các cụ có lẽ không chỉ ở những công trình có thể xây hoặc phá, mà ở một thái độ ứng xử với cảnh quan, và điều không nói ra là ứng xử với tác phẩm của một thời. Cuốn sách của anh Dương thực hiện cũng không quên nhắc đến cuộc sống tình cảm của người cha. Ông Duật có hai người vợ, bà cả đã vào Nam từ trước năm 1954. Bà hai là cô gái nhà giàu Hà Nội đã ở lại cùng ông và lại còn một vài mối tình khác, như với một cô gái Nga ở Leningrad những năm 1957-1960. Bây giờ nhìn lại những gì các kiến trúc sư như Tạ Mỹ Duật để lại, thực sự không đồ sộ, thậm chí còn không đứng vững trước thử thách của thời gian, nhưng có lẽ có một thứ trụ lại, huyền thoại về sự tài hoa của họ. Tại sao tôi nói huyền thoại? Là vì người ta đã hóa dần mất các hiện vật, các công trình bị hủy hoại, các không gian bị xuống cấp. Từ trường kiến trúc cho đến xã hội, không mấy ai biết đến bài học của những kiến trúc này, trong khi ai cũng tỏ ý muốn thấy lại một Hà Nội xa xưa. Một nền kiến trúc soàng xĩnh nhất cũng đáng được mổ xẻ. Hồi âm cho bình luận của bài Lớp sóng phế hưng trên trang soi.today. Thưa các bạn, bài Lớp sóng phế hưng của tôi là nhân đọc hai cuốn sách có tính chất chân dung người thiết kế thuộc dạng hiếm hoi ở Việt Nam. Một cuốn có tính tổng kết giới thiệu chân dung các kiến trúc sư Việt Nam, thế hệ được đào tạo từ trường Mỹ thuật Đông Dương, và cuốn còn lại là về một trong số ấy. Đây là một bài thiên về điểm sách, chứ không phải là một bài tổng kết về con đường kiến trúc nước nhà. Nó chỉ gợi ra một vài nét về những người được đào tạo theo lối phương Tây để hành nghề ở một nước Việt Nam thuộc địa, và họ đã khẳng định vị trí sáng tạo của mình ra sao. Tôi rất mong muốn có thời gian để tìm hiểu, tập hợp và phân tích các tư liệu về không gian, kết cấu, nội thất, v.v. của các công trình này, mà đa số đã biến dạng bên trong rất nhiều, hoặc tệ hơn đã biến mất. Cũng như rất mong nếu có anh chị em nào có điều kiện cùng bồi đắp thông tin dữ liệu và hình ảnh để chủ đề về kiến trúc Việt Nam đầy đặn hơn. Chúng ta sống trong một không gian kiến trúc Hà Nội, chẳng cái gì quy hoạch toàn vẹn, nó là hệ quả của cái gì, thì cần bắt đầu từ những sản phẩm kiến trúc đầu tiên của thành phố Hà Nội hiện đại, khi người Pháp bắt đầu xây dựng theo thể thức thành phố phương Tây năm 1888. Và hơn 40 năm sau, có bàn tay thiết kế của những người Việt. Chính những người này đã tiếp quản hệ thống di sản kiến trúc Việt Nam sau năm 1945, và họ cũng chính là những người đã chủ trương các đồ án quy hoạch và thiết kế ở cả hai miền mà dấu ấn còn để lại đến ngày nay. Vì thế, tên bài viết mang dụng ý truy nguyên về thuở ban đầu của những con người ấy, mà hai cuốn sách đã cung cấp dữ liệu rất đáng quan tâm và xem như tập hợp khá đầy đủ về đoạn 30-45 đó. Nếu so sánh di sản kiến trúc của Việt Nam, nhất là của thế hệ kiến trúc sư thời Đông Dương với thế giới, thì cũng như là so sánh Hà Nội với Paris, tất nhiên chúng ta sẽ bật cười. Hà Nội có mà bằng cái xó nhà quê ở Tây. Nhưng như anh Tả Mỹ Dương đã viết về người cha mình. Điều thế hệ các cụ để lại là một vài công trình mang khát vọng sáng tạo của một lứa người trẻ tuổi nhà quê. Cái gì còn để lại hôm nay, nó sức mẻ hay vẹo vọ thế nào, thì chúng ta tìm hiểu nó là một nhu cầu rất bình thường, cả về những cái hay và những cái dang dở tiếc nuối. Trong một thời gian dài, những công trình của những kiến trúc sư đầu đàn đã được giới kiến trúc sư Việt Nam xếp vào những tác phẩm tiêu biểu. Vậy mà chúng cũng không trụ được với thời cuộc đến bây giờ. Việc có đáng giữ hay không, đó là chủ đề của những bài viết khác. Có lẽ tôi không cần phải viện dẫn mới chứng minh được rằng rất nhiều người hay hoài niệm và thắp hương cho một Hà Nội xưa. Ngay cả các phương tiện truyền thông chính thống cũng thường xuyên tô đậm hình ảnh một Hà Nội thời Pháp thuộc, như những tấm postcard xinh xắn, những biệt thự nho nhỏ, những dinh thự tráng lệ, những đại lộ cây thẳng tắp, những họa tiết Art Deco dày đặc. Những thứ ấy không phải bỗng dưng mọc lên dưới tay bọn Tây vô danh nào đó, mà họ là những kiến trúc sư hẳn hoi, và như tôi đã dẫn ra, những kiến trúc sư Việt Nam đã can dự vào. Một nền kiến trúc soàng sĩ nhất cũng đáng được mổ xẻ khi nó là chỗ ăn ở của hàng triệu con người. Huống hồ, một thành phố đông dân như Hà Nội, tại sao những ngôi biệt thự từng là thế kia mà giờ nó lại ra nông nỗi này? Tại sao người chủ mới lại đập bỏ đi và thay bằng thứ khác? Và tại sao ta lại tiếc cái cũ? Hoặc tại sao ta lại đồng ý với chủ mới? Những điều này nằm trong vấn đề về phong cách của thời đại hay quan niệm thẩm mỹ chính thống? Xin các nhà nghiên cứu bàn luận sâu hơn. Bạn có thể chê bai bài viết của tôi là leng keng, nhưng tôi cũng rất mong đọc được những bài viết của bạn về kiến trúc đó đây. Những cuốn sách viết về kiến trúc nêu lên những bài học gần gũi. Tôi rất háo hức đợi những bài đó.